Kính thưa các quý Phật tử, nói tiếp theo sau là phần vấn đáp Phật học. Các Phật tử có thể nêu các câu hỏi sống bằng cách giơ tay và phát biểu. Nếu không có các câu hỏi trực tiếp thì thầy sẽ đọc các câu hỏi đã được đưa lên trên bàn. Giờ thầy xin hỏi là có ai có thắc mắc không? Giơ tay lên. Trong khi chờ đợi thì thầy xin đọc các câu hỏi như sau. Câu hỏi: thưa thầy, trên cuộc sống này đó có ma hay không, có địa ngục hay không, hay những thứ đó chỉ đơn thuần tồn tại dưới hình thức tưởng? Trước nhất đó, dựa vào lời kinh Phật dạy gốc, từ thời điểm Đức Phật sống cho đến 300 năm sau đó, hoàn toàn Đức Phật không hề dạy địa ngục. Sau khi ngài qua đời vài trăm năm á, thì học thuyết địa ngục mới được vay mượn từ trong đạo Bà La Môn, mà mục đích của nó là nhằm giáo dục những thành phần bất trị mà ngay cả tu tội đã không còn đủ sức để răn đe họ. Đó là những thành phần cùi không sợ điếc, xin lỗi, cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Khi mà những thành phần đó đọc vào những cái đoạn kinh được vay mượn, mô tả rằng là chết ở địa ngục, bị bầm chặt, thiêu đốt, chảo dầu sôi, nghiền nát thành tro bụi, từ tích tắc này qua nhiều kiếp sống sau, họ rỡ nổi da gà, rỡ tóc gái mà không dám làm nữa. Trên thực tế đó, điều đó không có thật. Các trại tù trên thế giới hiện nay, nhất là ở các nước phương Tây, từ lâu đã hủy bỏ tội tử hình và tù chung thân. Nhiều cái tội phạm nặng nề chỉ giam nhốt 25 năm tù giam thôi. Ở trong tù đó thì tù nhân được học đại học, đào tạo từ xa, được coi tivi, đọc sách báo, có các phương tiện chơi thể dục thể thao giải trí nhằm để cải hóa nhân tâm, khác với cái cách ngồi tù ở tại Việt Nam và những nước nghèo. Vì người ta tin rằng là con người có thể cải hóa được, thay đổi được, còn giết họ chết á thì tội phạm đó không được lây lan, thì đã ai cũng chấp nhận, nhưng họ đánh mất cơ hội trở thành người tốt. Như vậy là khi cái nền văn hóa phương Tây phát triển đó thì họ gần với đạo Phật hơn, và họ đã tình cờ tức là hủy bỏ đi những cái mà theo Đức Phật đó là con người có thể quay đầu về bờ. Cho nên đó, nói đúng theo đạo Phật là địa ngục không có thật. Ngày nay đó, việc tiếp tục vay mượn hình ảnh địa ngục để giáo dục đạo đức cho những kẻ bất trị đó là không thích hợp nữa, vì khoa học chứng minh chúng ta địa ngục không có thật như Đức Phật đã dạy. Trình độ dân trí đằng cao thì những cái cách giáo dục mang yếu tố đe dọa đó đã không còn đủ sức áp phê. Cho nên theo chúng tôi đó, các quý Phật tử không nên tiếp tục truyền bá học thuyết địa ngục, vì vốn nó là vay mượn thôi chứ không phải là lời dạy gốc của Đức Phật. Còn kẻ làm xấu sẽ bị hai sự trừng phạt: trừng phạt bởi luật pháp hiện tiền và trừng phạt bởi nhân quả. Ai mà lăng có ô dù, có bao che đó thì qua mặt lũng đoạn luật pháp, nhưng không thể trốn tránh khỏi cái cán cân công lý của luật nhân quả. Đó là sự thật. Như vậy là không có ai có thể thoát được tội nếu đã làm mà không có ăn năn hối cải và chuyển nghiệp. Ma đó và quỷ trong dân học và phim ảnh là khác nhau. Ma hiền, quỷ dữ. Ma đó có thể nhập vào con người, quỷ có thể quậy phá và giết con người. Đó là mê tín dị đoan, chỉ tồn tại trong phim ảnh và chuyện ma. Theo đạo Phật đó, sau khi chết phần lớn con người tái sanh liền ngay lập tức theo nghiệp định. 9 tháng 10 ngày là thời gian trung bình để tạo thành một sự sống mới với tư cách là một cậu bé hay cô bé. Người sanh non nhiều nhất là 1 tháng rưỡi, sanh muộn nhiều nhất 1 tháng rưỡi. Như vậy cộng trừ non và muộn, trung bình từ 7 tháng rưỡi đến 11 tháng rưỡi, một người chết sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Thời gian tồn tại sau khi chết nhiều nhất là 49 ngày theo Đạo Phật Trung Quốc và Đạo Phật Tây Tạng. Còn Đạo Phật Nguyên Thủy không chấp nhận học thuyết bác. Như vậy cái gọi là ma và quỷ như trong phim ảnh và chuyện ma đó là không có thật. Trung Quốc gọi cái thời gian trung gian và tạm thời đó là thăng trung ấm, cho nên dẫn đến sự ngộ nhận lớn. Thực tế sau khi chết mà chưa tái sinh đó, thì không có hương linh nào có thân thể để được gọi là thân trung gian hay là thân tạm thời. Họ chỉ tồn tại dưới một dạng thức duy nhất là tâm tưởng thôi. Do đó người tu học Phật không phải bận tâm đi truy tìm hài cốt của người thân mất tích trong chiến tranh, bởi vì họ đã tái sinh hết rồi. Ví dụ như ông nội mình chết nay là 50 năm thì ông ấy đã tái sinh làm người đàn ông 49 tuổi. Bà ngoại mình chết nay là 30 năm, bà ấy đã trở thành cô gái 29 tuổi. Đó là quy luật này, con muốn hay không muốn nó vẫn diễn ra như thế thôi. Cho nên chúng ta không nên tin là ma nhập vào con người, không tin áp dòng là có thật. Những hiện tượng mà dân gian thường gọi là ma nhập, ma phá quỷ ám á, thực ra đó là chứng bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách. Do vì thiếu kiến thức khoa học, người ta đã hiểu sai, dẫn đến đồn đãi sai ta. Do vậy là người tu học Phật phải điều chỉnh nhận thức của mình. Thầy là chuyên gia về điều trị bệnh này, nếu và Phật tử nào biết ai mà bị chứng bệnh đó thì giới thiệu lên thầy, thầy sẽ hướng dẫn tập luyện và vượt qua chứng bệnh đó không bị tái phát. Với điều kiện là mới bị trong vòng vài tháng, còn bị mười mấy năm mà thôi bó tay, bởi vì người đó đã bị tâm thần nặng rồi. Nguyên nhân dẫn đến cái chứng bệnh đó, đó thông thường là hút á phiện, đập đá, hít keo, thuốc lắc, uống rượu bia về khuya, mất ngủ lâu dài, bị cưỡng bức thời niên thiếu, bị chà đạp nhân phẩm, bị bóc lột sức lao động, bị chù dập, bị chửi bới, bị hành hạ, bị bạo lực, ám ảnh, mà không rũ bỏ được khổ niềm đau được sau thời gian, dẫn đến rối loạn tâm thần đa nhân cách. Nếu không điều trị thì dẫn đến rối loạn hoang tưởng thị giác, tức là thấy có người, có vật trước mặt mình, hoặc là quan tưởng tâm thần là thính giác, tức là nghe một âm thanh nào đó. Nếu là Phật tử thì mình nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng chuông, tiếng mõ. Còn nếu là người Công giáo thì nghe lời Chúa Giê-xu. Rồi có khi chúng ta nghe một cái âm thanh gió thổi bay bay, hay là cái lời huyền rủa chửi bế, tiếng chó sủa, tiếng đeo gào thét. Mỗi người có một cái kiểu nghe khác nhau. Cái đó là bệnh hoang tưởng hết, và cần phải điều trị tâm thần, điều trị tâm lý, thay đổi môi trường sống và hỗ trợ của người thân thì mới vượt qua được. Nói tóm lại là ma không nhập vào con người được, ma không thể quậy phá con người được, ma không ảnh hưởng tới đời sống của con người được. Bằng nhận thức đúng đó đó, chúng ta sẽ không sợ ma. Vì theo Đức Phật á, ma không đáng sợ mà đáng tội nghiệp. Vì trong 49 ngày do chấp trước tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù và oán ức, họ chưa kịp đi tái sinh, và họ cần sự trợ giúp của chúng ta để tái sinh nhanh. Thì đó là cái nhận thức về ma và địa ngục ở trong Đạo Phật. Hỏi: trong quyển Thiền Quyển Kế Đăng Lục, con thấy trước Đức Phật Thích Ca có tới 6 vị Phật quá khứ, bao gồm Phật Ca Diếp, Phật Tỳ Bà Thi, vân vân. Con xin hỏi, tại sao Phật Thích Ca không theo các pháp của các vị Phật đó để tu giải thoát, mà phải tu khổ hạnh tìm ra con đường tu của chính mình? Lý do rất đơn giản là trên hành tinh này, vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên phát hiện ra tứ diệu đế, mà cốt lõi tu là bát chánh đạo, bao gồm ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ, và giác ngộ giải thoát. Do vì trước đó đó, toàn bộ các cái giáo pháp của các Phật quá khứ không được biết đến, cho nên Đức Phật đã rơi vào một cái sai lầm lớn là tu khổ hạnh ép sát. Vì vào lúc bấy giờ đó, người Bà La Môn giáo cho rằng đó là con đường duy nhất dẫn đến giải quyết các nỗi khổ và niềm đau thôi. Nguyên nhân là do họ ngộ nhận rằng thân thể này là đầu mối của tội lỗi, cho nên tu khổ hạnh để trù nhập cơ thể này. Nó đau đớn đến độ nó không còn màng thiết gì đến hưởng thụ và ăn chơi. Nhờ đó đó, toàn bộ cái tâm trạng hưởng thụ, đắm nhiệm vào cuộc sống được kết thúc. Và đó là con đường dẫn đến giác ngộ. Đó là nhận thức sai lầm, một phương pháp rất là nguy hiểm. Thực ra tâm con người đó lãnh đạo cái thân, nên tâm hướng về sự hưởng thụ thì tâm nó chạy theo, tâm hướng về những cái điều cao quý thì thân không thể có cơ hội để hưởng thụ được. Như vậy là thân không phải là đầu mối của tội lỗi, mà tâm mới chính là điều mà chúng ta cần làm chủ. Sau khi tu khổ hạnh sai lầm, Đức Phật đã rút ra một bài học. Và trong bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ đó, Đức Phật nhắc chúng ta, bao gồm người xuất gia và đại gia, tránh hai thái cực, đó là tu khổ hạnh ép sát mà lầm tưởng rằng là con đường giác ngộ, và tu hưởng thụ khoái lạc giác quan và tưởng rằng nó là hạnh phúc trần thế. Đức Phật chủ trương trung đạo. Trung đạo là từ gọi khác của bát chánh đạo. Giữa Đức Phật Thích Ca và sáu Đức Phật quá khứ bắt đầu bao gồm Phật Ca Diếp và Phật Diên Đăng, điều giống nhau ở chỗ là Phật nào cũng giác ngộ bằng tứ diệu đế, và Phật nào cũng truyền bá chân lý bằng tứ diệu đế thôi. Đức Phật không truyền bá các pháp môn Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông như kiểu Trung Quốc. Vì Trung Quốc có người thích bài kinh A thì lấy pháp môn A dựa trên bài kinh A đó. Ai thích bài kinh B thì lấy bài kinh B làm tông chỉ pháp môn. Còn Đức Phật thì không dạy như vậy. 30.000 bài kinh của Đức Phật đó, có thể một số bài đó phân vào nhóm đó là đối diện khổ đau, một số bài đó phân vào nhóm phân tích nguyên nhân khổ đau, một số bài nói về hạnh phúc và niết bàn, và đại đa số là con đường giác ngộ, tức là bát chánh đạo. Cho nên cái cốt lõi quan trọng nhất của triết học Phật giáo là bát chánh đạo, và đủ hơn đó là tứ diệu đế. Rất tiếc là Trung Quốc ít truyền bá tứ diệu đế và bát chánh đạo. Họ chỉ chủ trương đối với Mật Tông đó là niệm Phật thành, đối với Mật Tông đó là trì chú thành Phật, đối với Tịnh Độ Tông đó là niệm Phật thành Phật, đối với Thiền Tông công án thì kiến tính thành Phật. Đó là cái cách nói của Trung Quốc, khác hoàn toàn với những lời dạy của Đức Phật. Như vậy là người tu học Phật mà muốn tu đúng thì chúng ta phải dựa vào kinh tứ diệu đế, và cái cốt lõi hành trì là bát chánh đạo, chứ không có dựa vào bất cứ một điều gì khác. Hỏi: vấn đề về Tây Phương mà các Phật tử tu Tịnh Độ đó, thì Tây Phương đó có thật hay không, hay chỉ là một ảo tưởng? Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói điều kiện giảng sanh Tây Phương gồm có 5: căn lành lớn, tức là chuyển hóa hết tham ái, sân hận, si mê và cố chấp; công đức lớn, làm tất cả các việc thiện, vì công đức, vì từ thiện, vì Phật sự; tạo duyên tốt lớn, là mở đạo tràng, tạo điều kiện hỗ trợ cho người khác cùng tu; khóa pháp âm là sử dụng dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ hiện tiền, và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Bây giờ chúng ta nên lưu ý cái yếu tố này rất quan trọng nè. Ai đạt được căn lành lớn thì người đó đã chứng được sơ quả A-la-hán rồi. Mà sơ quả A-la-hán là người đó đã không còn bị sanh tử luân hồi, không bị còn rơi rớt ở trong nỗi khổ điệp đạo nữa, đã đạt được cái trình độ bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Cho nên người đó ở đâu, chỗ đó trở thành cực lạc. Cho nên cái triết lý của tịnh độ tông không phải là nằm ở Tây Phương Cực Lạc, mà là điều kiện để đạt được Tây Phương Cực Lạc. Khi hội tụ được năm điều này đó, thì ở chỗ nào chúng ta cũng được hạnh phúc đó. Đến lúc đó là chúng ta không còn có nhu cầu giảng sanh Tây Phương nữa. Như vậy Tây Phương là một phép nhữ để chúng ta hội tụ được các công đức này. Đó là triết lý của Kinh A Di Đà. Điều này nó cũng giống như tình trạng chính quyền Hoa Kỳ đó đưa ra chính sách: bất cứ một cá nhân nào có công ty ở Hoa Kỳ mà trong tài khoản của cá nhân đó có trên 500.000 đô la không sử dụng đến, người đó đủ tiêu chuẩn nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ, và chính phủ Hoa Kỳ duyệt hồ sơ rất nhanh, trung bình 3 tháng là có thể trở thành công dân. Canada đó thì có tiêu chí 400.000 đô Canada thôi. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi: tại sao Hoa Kỳ phải làm thế? Vì Hoa Kỳ muốn chọn những người tinh hoa làm công dân của mình. Hoa Kỳ không muốn những người nghèo, tị nạn kinh tế sang định cơ họ trở thành là gánh nặng xã hội của họ về phương diện an sinh xã hội. Nhưng khi một người nào đó có đủ kiến thức và nghề nghiệp để có được 500.000 đô không xài đến, tương đương 11 tỷ Việt Nam, thì thực ra người đó ở Việt Nam sướng hơn ở Hoa Kỳ. Với 500.000 đô ở Hoa Kỳ không thể có ô xin, vì 12 con giáp tuổi nào cũng trở thành tuổi con trâu. Ai sống ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu ra sẽ thấy được điều này. Còn ở Việt Nam mình có 12 tỷ mà nếu không biết làm ăn á nha, chỉ cần bỏ vào ngân hàng lãi suất khoảng 8%, thì một tháng á mình đã có được vài chục triệu rồi. Cho nên chúng ta sẽ sống thoải mái hơn, cần gì phải qua Hoa Kỳ làm gì cho mệt. Người theo tín ngưỡng á thì tin Tây Phương Cực Lạc là có thật, còn người theo trí tuệ đạo Phật á thì thấy nó là một phép nhữ, mà cái điều kiện để đạt được đó mới là cái quan trọng mà càng tu. Khi đạt được năm điều kiện của Kinh A Di Đà rồi đó, thì ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là an vui. Từ lúc đó chúng ta chẳng còn mong đi đâu nữa. Giống như người giàu ở Việt Nam, ở Việt Nam sướng hơn là ở những quốc gia khác. Hỏi: tâm con muốn niệm Phật, lúc nào cũng muốn niệm, nhưng sao cứ quên niệm hoài, và mỗi lần niệm con cứ buồn ngủ, xin thầy chỉ cho giải pháp. Sở dĩ diễn ra như thế đó là nó có các nguyên do như sau. Điều 1, người đặt câu hỏi này đó bị vướng kẹt quá nhiều thứ, chẳng hạn như là tâm bao đồng, bao sân, hay là có trách nhiệm thặng dư, cái gì cũng lo, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo trong nhà ngoài phố, lo tắt tần tật, mà chuyện nó qua rồi vẫn tiếp tục lo, dướng kẹt vào cái đó. Cho nên tâm người đó đầy ắp hết tất cả các cái trạng thái mệt mỏi trong quá khứ. Ở hiện tại này tâm không còn chỗ để chứa đựng chánh niệm nữa. Thì đó, muốn khắc phục được việc này đó thì cần phải rũ bỏ bằng cách là khép lại các công việc ở nơi nó xuất phát. Ví dụ như bây giờ mình đang có mặt ở tại chùa Bạch Liên, thì việc gia đình, việc con cháu, rồi việc công sở, việc chợ búa, và ngày mai là không cần phải bận tâm đến. Khi về tới nhà thì không bận tâm đến việc ở chợ, chỉ lo chuyện ở nhà thôi. Giờ nào việc đó, ở không gian nào, chánh niệm cho công việc đó thôi. Chúng ta sẽ không bị áp lực cảm xúc đè nén lên, cho nên tâm mình trở nên thoải mái, buông xả, thư thái, nhẹ nhàng, bình an. Điều hai, khi muốn kết thúc các vọng niệm đó, thì nỗ lực đè nén nó chừng nào thì nó trỗi dậy chừng đó. Giống như mình đang giận một người nào đó, chẳng hạn như một cô gái bị chàng trai phớt lờ cái tình yêu, hoặc là chàng trai đó có một bóng hàng khác và không giữ được cái sự thủy chung, thì càng cố quên chàng trai này thì hình ảnh của chàng ấy lại trỗi dậy trong ký ức và trong bộ não của cô gái nhiều hơn. Cho nên dùng phương pháp đè nén nó sẽ tạo ra các phản ứng ức chế. Do vậy chúng ta phải dùng phương pháp thay thế. Thay vì cố tìm quên, chúng ta hãy tập trung vào các việc lao động tay chân, những cái công việc mà mình cần có trách nhiệm gắn kết vào, tham gia thể dục thể thao phù hợp với giới tính, lứa tuổi, rồi tìm niềm vui, hăng hoan, hớn hở, hạnh phúc trong những cái hoạt động đó, thì tự động cái hình ảnh mà chúng ta muốn kết thúc đi đó nó được quên đi một cách rất là tự nhiên, mà không cần phải dùng một cái vũ khí gì để tấn công nó, để tiêu diệt nó. Giống như việc mà chúng ta giữ ánh sáng đó, thì bóng tối tự mất. Chúng ta không cần phải dùng vũ khí để chiến đấu với bóng tối, vì bóng tối không có hình thù, không đấu được. Chỉ cần giữ ánh sáng thì bóng tối không tồn tại được. Do đó, để vượt qua vọng niệm, chúng ta chỉ cần đề khởi chánh niệm thôi, tức là dùng cái tâm thay thế. Thì điều này nó giống như là chuyển đề tâm vậy đó. Kênh truyền hình nó có nhiều sự lựa chọn, chỉ cần bấm một con nút, chúng ta sẽ qua một cái kênh khác. Đến lúc nào kênh đó ta thích, hãy dừng lại mà xem. Thì tâm mình cũng vậy, giữ hình ảnh gì, sự kiện gì mà tâm mình nó trở nên nặng trĩu, buồn phiền, lo lắng, căng thẳng, không vui, mất bình an, thì chúng ta hãy chuyển qua đối tượng khác, sự việc khác, tình huống khác, và an trú tâm trên cái mà nó dẫn cho đến niềm vui cho mình, an lạc cho mình, thì dừng lại. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ nhớ danh hiệu Phật rất rõ, vì chúng ta không bị ức chế tâm lý chi phối được. Điều ba đó, niệm mà buồn ngủ thì nó có các nguyên do. A, người đó thiếu ngủ trầm trọng, và khi niệm thì tâm mình nó được thư thái. Thư thái là một chất an thần, cho nên nó làm cho mình dễ đi vào giấc ngủ. Để khắc phục được việc này đó thì chúng ta phải ngủ đủ giấc. Dưới 26 tuổi phải ngủ 8 tiếng một ngày. Càng lớn tuổi thì chúng ta ngủ ít lại, do nhu cầu sinh học nó không có nhiều thế. Rồi phải chơi thể thao để nâng thể chất và thần kinh được mạnh khỏe đó, thì chúng ta ít buồn ngủ, ít gu gà, ít gu gật. B, có thể người đó đó là bị thói quá đốt cổ, cho nên khi mà mình niệm một cái gì đó đều nó dẫn đến buồn ngủ, thì cái cổ mình nó gặp suốt như thế này, nó tạo ra một cái gọi là căng thẳng thần kinh, và nó làm cho thần kinh mình đó bắt đầu được thư giãn, là có điều kiện, và làm cho giấc ngủ diễn ra dễ dàng hơn. Muốn như thế đó thì ta mua cái dụng cụ nâng cổ đó, và niệm như thế là nó không có gạt xuống được, nó không có ngủ được, nên là chúng ta có thể tỉnh thức. C, nếu làm hai điều đó mà vẫn chưa có hiệu quả đó, thì trong phòng mà mình ngồi niệm đó, nên có một cái thẻ hương trầm nguyên chất. Mà hương trầm nó có chức năng, nó là làm cho mình là kích thích thần kinh. Vừa phải là nhiều quá thì oxy không còn, carbonic chiếm đầy cái phòng thì không tốt, dễ buồn ngủ hơn. D, nếu vẫn chưa hết buồn ngủ thì ta ra quán ánh sáng mặt trời, nhìn chừng chừng vào ánh sáng mặt trời trong vòng 5 phút. Chức năng của ánh sáng nó làm kích thích thần kinh, nó làm cho chúng ta sẽ quên đi giấc ngủ. Rồi chúng ta đi bách bộ, đi tới đi lui, so bóp, rồi so dùng cổ thật là nắm, nó kích thích thần kinh, nhờ đó chúng ta vượt qua giấc ngủ rồi quay trở về lại cái tư thế niệm tụng bình thường, chúng ta sẽ khắc phục được nó. Hỏi: con có thuê một căn nhà mà chủ là người theo đạo Công giáo, không tin có linh hồn nên không thờ cúng. Đêm xuống con thường nghe tiếng của lục đạo, có khi ngủ như một người rồi bị lôi xuống giường hoặc xô té. Xin thầy giải thích hiện tượng đó và phải làm cách nào để được yên ổn. Cách tốt nhất là kết thúc mê tín dị đoan đi thì hết thấy ma. Như đã trả lời trong câu hỏi đầu đó, ma không nhập vào con người được. Ma không thể tồn tại dưới âm phủ, dưới mộ huyệt, tại nhà từ đường, tại bàn thờ, tại di ảnh. Mà nếu có tồn tại đó thì thời gian tối đa là 49 ngày. Hãy áp dụng công thức Phật dạy này. Nếu cái nhà mà mình vừa thuê vào ở đó, trong vòng 3 năm trở lại không có người nào chết hết đó, thì làm gì có hương lên đó đó, mà còn nói là gặp ma. Bởi vì do mình mê tín, rồi xem phim ma, nghe cả chuyện ma quen rồi, và là chúng ta nghe và tin theo cái mê tín của các nhà ngoại cảm, các nhà phong thủy địa lý, các ông thầy pháp, các ông thầy đồng bóng, các ông thầy bói toán, và nói là có ma và ma nó bắt hại con người. Thì từ đó đó, khi ngủ trong một tư thế không được thoải mái, như là phòng quá nóng hoặc quá lạnh, nằm sấp, nằm gối cao, nằm chèo queo, hay là ngày hôm đó tức là lao động tay chân quá kiệt sức, hoặc là bị kinh nguyệt, hoặc là trong phòng đó là quá ngột ngạt, thiếu oxy, vâng vâng, đều có thể dẫn đến các ác mộng. Trong bộ não của người nằm mê tín nhiều đó thì bị ác mộng á, thì họ chỉ liên tưởng đến ma. Đó là một cái phản ứng của thần kinh trong giấc ngủ mà vốn không có thật. Để vượt qua cái bệnh sợ ma đó thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy thế này: ban ngày mình ra một nghĩa trang, nếu mình là thích uống cà phê thì mời cà phê, nếu thích uống trà thì mời uống trà, mời ma ra ngồi uống với mình. Ta có mời hết giờ này tiếng ngọ, chả có con ma nào ngồi uống trà với mình, thì lúc đó chúng ta có thể tin tưởng rằng là ma đang sợ mình. Tức là mình tức là nhẩm bằng một cái thói quen mới đó mà. Nếu ma có thật thì ma đã xuất hiện rồi, đằng này ma không xuất hiện, như vậy là ma không có thật. Hoặc ma có thật mà không xuất hiện là vì ma sợ mình. Cho nên đó, thay vì mình sợ ma thì mình không nên tiếp tục sợ ma nữa. Rồi kinh cũng tiếp tục dạy: khi cái cảm giác sợ ma đang xuất hiện về đêm do thiếu ánh sáng thì nhớ đừng có bật ánh sáng lên, và nhớ là đừng có trùm mền lại, mở mắt to đùng ra nhìn chừng chừng thì chẳng thấy con ma nào hết á. Còn càng chùm lại, càng nheo mắt lại, càng chú ý là không có ai có thể thấy mình, thì lúc đó cái nỗi sợ hãi nó xuất hiện nhiều hơn, chả có con ma nào hết. Nỗi sợ hãi tâm lý tự khống chế và chi phối mình thôi. Và quan trọng hơn hết là nhận thức đúng sẽ giúp cho chúng ta không còn sợ ma nữa. Ma không nhập vào con người được, ma không tồn tại trong căn nhà được, ma không thể hại người sống được như dân gian nó đồn thổi. Từ đó cảm giác sợ ma sẽ kết thúc. Nhà ngoại cảm nào nói rằng họ có thể đối thoại với hương linh, mà hương linh đó đã chết sau 49 ngày, mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy nghìn năm, chúng ta phải biết đó là phệ chuyện, không có thật. Nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng Việt Nam đang bị phanh phui về những thông tin mà họ tuyên bố đó, bây giờ được chứng minh là không có sự thật. Là người Phật tử, chúng ta không nên tin vào cái nhà ngoại cảm, vì họ là người phàm, bơm phòng thì nhiều mà giá trị thật thì ít. Cho nên hiểu rõ bản chất của tái sinh diễn ra phần lớn là trong 49 ngày thì tự động chúng ta không còn sợ ma. Một cái giường mà bà ngoại của mình ngủ mấy chục năm, khi bà ấy còn sống á, mình nằm kế bên bà trên con giường đó, khi bà ấy chết mình nghĩ là ma, cho nên mình không dám vào căn giường đó nữa. Đó là vô lý. Khi bà còn sống, bà thương mình như là con ruột, cho tiền bạc, lo ăn uống và mọi thứ, thì sau khi chết, nếu bà ấy chưa có siêu, bà ấy sẽ phù hộ mình, lấy đâu mà hại mình mà sợ. Là do vì chúng ta bị ám ảnh bởi phim ma, chuyện ma, ma quỷ có thể hại con người, cho nên mình nghĩ người chết là trở thành ma, và do đó người chết sẽ hại mình. Đó là cái suy nghĩ mà tính dây chuyền mà vốn có thật. Cho nên chỉ cần phát triển chánh kiến là chúng ta sẽ không còn sợ ma nữa. Kính thưa các quý Phật tử, thì đó là một vài điều thắc mắc của các quý vị gỡ lên. Bây giờ thầy dành cho một câu hỏi cuối cùng. Có ai thắc mắc không? Chắc hết rồi. Rồi chúng ta kết thúc tại đây. Chắc khoảng trong vòng 2 tháng tới đó, thì Chùa Giác Ngộ sẽ tái bản cái quyển Kinh Phật cho người tại gia. Kinh này khoảng 930 trang, gồm có 63 bài kinh.